mà không được như ý, cho nên mình buồn. Thì đấy, cái đó là cái khổ của tinh thần. Vậy thì bây giờ biết một cái thí dụ ấy thì hiểu, nhưng mà bây giờ định nghĩa là xem thế nào, cho thêm vài ba cái thí dụ nữa xem ra sao, thế nào là về tinh thần. Trong thì tâm, ngoài thì cảnh. Hai cái tâm với cảnh nó có gặp nhau nó mới thành cái thọ. Thế mà bây giờ tách, lại tách cái thọ ra làm hai, vật chất với tinh thần, thì xem sao.
Cái gia đình người ta nghèo khổ, người ta không được cơm ăn, không được áo mặc, cho nên người ta thiếu thốn vật chất thì người ta khổ về vật chất này, thì thiếu cái đó thì người ta khổ, thì cái đó gọi là khổ về vật chất. Còn cái khổ về tinh thần, ví dụ như bây giờ có nhà người ta cũng thí dụ như cũng bình thường thôi, nhưng mà bây giờ cái tinh thần gia đình người ta như hôm qua nói á, người ta con cái không có được như ý, rồi trong cuộc sống mỗi người ta cảm thấy thí dụ như người vợ chồng á, thì rượu chè cờ bạc, con á, thì bất hiếu đi chơi, các công việc như thế, người ta thấy như vậy thì người ta khổ, thì cái đó nó khổ về tinh thần. Thì cũng coi mà... như cái nào nó tác, nghĩa là cái vật chất nó tác động để cho người ta khổ, hoặc là cái về cái mặt con hiểu, giống như là năm ngoái thì dạng nó, cái nào mà nó tác động về vật chất mà nó làm cho mình khổ thì nó thuộc về vật chất, còn cái nào nó tác động về tinh thần làm cho mình khổ thì nó thuộc về tinh thần.
Thì đấy, vẫn cứ như là Vĩnh Lạc nói, nhưng mà trong các thí dụ từ nãy đến giờ chúng ta tìm ra, ví dụ như cái con mắt mà nhìn thấy cái bánh thì chúng ta cho là cái vui về tinh thần, cái vui về vật chất bởi vì nó có cái bánh. Thế nhưng mà nếu mà cái âm thanh, sắc với thanh thì nó như nhau, mà bây giờ âm thanh nói mà mình khổ thì mình lại bảo là cái khổ tinh thần. Bây giờ chị em xin một cái coi như là định nghĩa xem, quyết định đi, thế nào là khổ về tinh thần, thế nào là khổ về vật chất, để cho chị em trong cái lúc quán này không thể nói lông bông như mình được nữa, mà lúc quán nó là cái cảm giác nào nó hiện lên thì nó, mình phân tách được ngay cái này là khổ về tinh thần, cái này là vui về vật chất, để các em nó tiện, chứ không thể nói rộng được. Nói như sư cô Vĩnh Lạc hay là cái nghĩa thông thường chúng ta vẫn hiểu như thế, nhưng từ nãy là nói mấy cái thí dụ thì hóa ra nó lại không thành nữa. Nè, cho nên bây giờ minh định ra lại đi. Hôm qua đã lấy cái nghĩa của Diệu Thiết đó, thì là cứ cái gì tác động vào thân, như là đói được cơm ăn thì vui, đấy, tác động vào thân thì gọi là tinh thần, gọi là vật chất. Còn thế nào thì là tinh thần. Do lời khen, cũng do những cái mình thấy, cũng do những cái mình nghe mà thành vui, thì nó vẫn thuộc về vật chất.
Nhưng mà lời khen thì đâu có nắm bắt được đâu mà gọi là
cũng thuộc.
Thế nhưng nó vẫn là thuộc về sắc chấn. Trong cái chữ sắc, trong cái sắc ấm của con ấy thì có cả sáu.
Sáu trần, nhưng mà bây giờ mình xét nó không có cái chất gì hết, nó chỉ là một cái gió nó thẳng qua, do mình tự.
Nếu mà con nói như vậy thì cái mắt con nhìn đây, con cũng chỉ thấy con cái ảo ảnh do ánh sáng chiếu vào mắt thôi, chứ đâu có sự thật. Cho nên sáu trần đều là, cho nên nó thuộc về sáu trần rồi. Đấy, y theo lời của Bảo Tâm thì thầy nghĩ ra như thế này. Nó cái vui về vật chất hay là cái khổ về vật chất, nghĩa là cái thân của mình ấy, nó cái vật, cái thọ đã gọi là thọ thì là đều là sáu căn lãnh thọ sáu trần. Không thể chạch ra ngoài, để dù vật chất dù tinh thần cũng vẫn ở sáu căn thọ sáu trần, mà nó ra cái thọ không thể chạch ra bên ngoài được nữa. Thế nhưng mà cái thọ này nếu lợi ích thì gọi là vui, mà nếu tổn hại thì gọi là khổ. Vậy thì bây giờ nó lợi ích cho thân thì gọi là vui về vật chất, mà nó lợi ích cho tâm, cho tinh thần thì gọi là vui về tinh thần, mà nó tổn hại cho thân thì gọi là khổ về thân, về vật chất, mà nó tổn hại cho cái tinh thần thì gọi là khổ, là khổ về tinh thần. Thầy nghĩ chắc là như thế. Thế thì chị em thử thử phép. Bây giờ cho thí dụ đấy, như ăn cái bánh nó lợi cho cái thân, cho nên gọi là vui về tinh thần, vui về vật chất. Không có cái bánh nó khổ cho cái thân, cho nên gọi là khổ về vật chất. À, thế bây giờ có một cái lời, cũng một cái lời khen hay là một cái hoàn cảnh, nhưng mà nói cái hoàn cảnh thì nó không minh bạch một cái tình, bởi vì thế nào cũng là ở cái chỗ trần và căn, căn và trần gặp nhau thì thành thọ. Thì bây giờ có cái lời nói mà mình được khoan khoái, mình vui vẻ, thì cái khoan khoái vui vẻ này nó lợi cho thân hay nó lợi cho tâm? Đấy, nếu nó lợi cho tâm thì gọi là vui về tinh thần, mà nếu nó hại cho tâm thì gọi là khổ về tinh thần. Đấy, thì bây giờ thầy nghĩ rằng bây giờ mình phân tách thì chỉ có cách theo như lời của Bảo Tâm vừa nói, thì thầy rút cái kết luận là như thế, chứ không thể nào mà cái đã nói là thọ thì không thể nào mà không có căn với trần đối nhau được.
Nếu căn bắt buộc phải tiếp xúc với trần mới có thọ.
Căn đối với căn với trần nó mới là thọ. Rời căn trần hai cái ra thì không thể mà chịu thọ được. Mà đã căn với trần thì căn cũng vật chất mà thần trần cũng vật chất, nhưng mà trong đây có cái tâm nó thọ. Thế thì bây giờ mình xét cái chuyện thầy tóm lại, thế lợi ích cho thân thì gọi là vật chất, thì là vui về vật chất, mà tổn hại cho cái thân ấy thì gọi là khổ về vật chất. Còn nếu lợi cho tinh thần thì gọi là vui về tinh thần, mà tổn hại cho cái tâm địa, cái tinh thần thì gọi là khổ về tinh thần. Thì bây giờ chúng ta tạm như thế đi, rồi đến ngày mai nó lại tìm được cái gì rồi lại đung lay thì lại tính sau. Tạm lấy cái nghĩa vậy. Cái thân, cho nên nó thuộc về vật chất. Tuy là
cho nên thầy mới dùng cái từ lợi ích. Hồi nãy thầy đưa cái nào mà nó hai cái đó thầy.
Đấy, hệ lợi ích cho thân thì gọi là vật chất, mà hệ tổn hại cho thân thì gọi là khổ về tinh thần, khổ về vật chất. Còn lợi ích cho cái tâm của mình, cho cái tinh thần của mình thoải mái bằng lòng, thì cái đó là thuộc về tinh thần.
Thì như vậy, như cái trường hợp ví dụ cái bánh là nó chỉ có vui vật chất
nè. Đó là vật chất, bởi vì tại lần sau cô trông cô thích là bởi vì cô biết là hễ cô ăn là có bổ cho cái thân, thế cho nên nó mới khởi lên cái vui. Vậy cái vui này là do hy vọng chưa được ăn, nhưng mà cũng hy vọng là cái thân mình được khỏe lên.
Thì con thấy cái trường hợp là cái bánh thì nó cũng thuộc về sắc trần, nhưng mà đưa về âm thanh đó, thì cái đó nó thuộc về thanh trần. Thì thanh trần thì thầy lại cho nó
thanh
tác động vào tâm.
Thanh trần thì cũng là sắc, bởi vì không thể nào mà rời căn cái cảnh mà có thọ. Nhưng mà cái âm thanh ấy nó tác động đến cái tổn hại cho tinh thần.
Nó cũng có thể tổn hại cho vật, nó cũng có thể tác hại lợi ích cho vật chất nữa thầy. Bởi vì thường các nhà thì học nói đó.
Cô cơ mang cái tỉ mỉ thì đã đành tất cả những cái vui, như là bây giờ trong người ta cũng đăng báo lên đấy, một cái vườn này mà con cứ đem cái thứ âm nhạc du dương dịu vàng ấy, thì cây cối nó chóng nhớn. Thế nhưng mà bây giờ con đi về những cái tế nhị ấy thì chúng mình khó, thôi bớt đi. Bây giờ mình hãng học những cái hiện tại của mình để cho các em nó quán cho nó dễ là.
Nhưng mà con thấy là thầy nghĩa là cái chỗ này như thế là thôi nè thầy, chứ mình cũng không đi đến cái chỗ mình giải quyết.
Ngày mai dỗ tổ được cô Hiền lên làm cỗ ngon lắm đấy nhá. Đó thì vui vật chất, cái tinh thần mà cô ấy cười kia
vật chất rồi, thí dụ này
vật chất là
và...
thì cô nghe nhưng mà cô nghe có cỗ thì cô vui. Thế thì rõ ràng là về vật chất, làm sao nói tinh thần được. Cô cười hì hì cho cả chúng người ta thấy cô cười hì hì.
Như thầy nói ngày mai sư cô có cổ, sư cô nghĩ là ăn cái thân là khỏe, là mọc ra, nhưng phải vật chất.
Sở dĩ vui là chính là mình mong cho cái thân mình được ăn bữa cổ ngon. chị em tạm lấy cái nghĩa vậy, chịu không? Rồi ngày mai mình kiếm được cái gì rồi mình tính sao.
Bạch thầy, ví dụ như bây giờ cái này có thuộc về về khổ về tinh thần không? Mà thầy con đưa ví dụ như bây giờ cái người á mà cái tâm mà ta rảnh rang không có lo nghĩ cái gì hết á, thì tâm ta vui vẻ. Còn cái người á mà cứ tối ngày lo nghĩ chuyện này đến chuyện kia, cái tâm cứ lo hoài. Mà nhưng mà không phải lo là lo về cho nhất là nó cứ lo lắng tùm lum hết, thì như thế nó có thuộc về tinh thần không thầy?
Thầy nghĩ cái đó hoàn toàn về tinh thần, vì do tưởng của cái bài ấy thôi. Bài tưởng, bài khổ, bài tưởng, bài vui thì hoàn toàn về tinh thần mà chưa có cái gì nó đập vào mắt và tai bài hết. Nhưng mà bài cứ ngồi bài lo, được gọi là lo phỏng, lo loan. Hàng xóm thì mình chỉ giận lúc, cái lúc bây giờ, nhưng mà ngay cái lúc thở ấy nó có khổ không? Chị em thấy bị la có khổ không?
Có,
nó là cái thọ khổ. Cho nên như con sân tách là đã gọi là thọ thì nó phải có cái tâm ở đấy rồi.
Dạ, vậy thầy cho nên thành thử ra tổ với Phật mới phân ra ba trình độ vậy. Thì trình độ thứ nhất đó là vui và cái khổ, thứ hai là khổ. Thì cái vui và cái khổ đó nó là những cái mà khiến cho cái tâm lý của mình nó kéo về.
Không khổ không vui ấy đó là một chuyện, còn đây mình đang nói chuyện cái khổ và cái vui. Đấy, ví dụ như con có cái nghiệp văn chương thì con nhìn thấy bông hoa con cũng rung cảm, con nhìn nghe tiếng hót của con chim con rung cảm, nó có thọ.
Dạ có.
Thế còn cái người mà nhà quê đó người ta ít đọc sách thì hoa cứ việc nở, chim cứ việc hót, tôi còn cày ruộng, ta đâu có bận lòng, thế là người ta mới là không thọ, phải không? Thế thì cũng vẫn là một việc hoa nở và chim hót, nhưng mà vẫn cái người có cái nghiệp văn chương ấy, nó vẫn có cái rung động, tức là có thọ.
Vậy
thì cái đó là thuộc vật chất thì tinh thần hay thế nào?
Tinh thần là thầy.
Thì cái hoa cô vẫn thích thích, cô vẫn thọ. Đó. Thì cái hoa nó vật chất thật, nhưng mà cái thọ của cô ấy là ảnh hưởng ở tâm cô, là tinh thần rõ ràng. Thế mà cô vui về tinh thần, cô nói ví dụ như cô đọc sách mà cô vui thì cái vui về tinh thần, thì cái quyển sách ấy với những cái hàng chữ đó nó cũng vật chất rõ ràng. Thành ra chúng ta khó phân tách.
Cái nào cũng có tâm
không có tâm làm sao mà thành thọ.
Dạ.